Liêu trai chí dị, Vân Thúy Tiền. Danh cao hoa chiếm nhất chi xuân, nhẫn thính hoàng ngôn biệt tạng nhân. Lưu đắc hoàng kim vô dụng sứ, phần mình à mẫu ngộ nhi thần. Thủ phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, có thanh nương họ Lương, tên Hiếu Tài, con của một gia đình khá giả. Được cha mẹ nuông chiều, Hiếu Tài thường đàn đúm với lũ bạn du đãng, đứng đầu là thanh niên họ Mã, tên là Đắc Lợi. Cha mất, Hiếu Tài ở với mẹ. Đến lúc mẹ mất, Hiếu Tài bán nhà, lấy tiền đi rượu chè, cờ bạc với Đắc Lợi và lũ bạn. Bị bọn người trong vùng ghét bỏ, Hiếu Tài bèn đem chút tiền còn lại sang thủ phủ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, mua một căn nhà nhỏ để cư ngụ và một gánh hàng xén bán dạo để kiếm cớ sinh nhai. Tỉnh Sơn Đông có dãy Thái Hành Sơn, gồm nhiều ngọn núi cao. Trên đỉnh ngọn Vương Sơn có ngôi chùa Vương Sơn Tự. Hàng năm, cứ vào ngày rằm tháng tư, khi chùa mở hội quỷ hương, có tới hàng ngàn thanh niên nam nữ trong vùng rủ nhau đến chùa chảy hội. Vào giữa trưa, có một thiền sư ra Phật thỉnh chuông, rồi thắp một nén hương, cắm vào bát nhang trên bàn thờ Phật. Khách chảy hội cùng quỳ xuống đất, la liệt trong chùa với ngoài sân. Khi nén hương đã tàn, khách rủ nhau đứng dậy cùng vào điện lễ Phật. Năm ấy, sáng ngày rằm tháng tư, Hiếu Tài theo đám đông đến chùa chảy hội. Quá trưa, tới sân chùa, thấy trong đám khách quỳ hương có một nữ lang xinh đẹp, tuổi chừng 17-18. Hiếu Tài thích quá, vội quỳ xuống sân, lê gối lại gần. Thấy có một kẻ lạ lê lại gần mình, nữ lang cau mày, lê gối tránh xa. Hiếu Tài lại lê theo, nữ lang mới tức giận, đứng phắt dậy, bỏ buổi luôn, rào bước ra về. Hiếu Tài cũng vội đứng dậy chạy theo. Ra tới cổng chùa, thấy nữ lang đã biến mất, Hiếu Tài thất vọng, lùi thùi ra về. Dọc đường, thấy ở phía đằng trước có hai người đang đi, Hiếu Tài mới vội rảo bước. Khi bắt kịp, Hiếu Tài nhận ra một người chính là nữ lang trên chùa, còn người kia là một bà lão. Hiếu Tài chợt nghe thấy bà lão nói với nữ lang: "Mẹ chỉ có một mình con, nay con đã lớn, mẹ mong con sớm có chồng. Mẹ vẫn cầu trời khấn Phật cho con lấy được một tấm chồng đàng hoàng tử tế, chứ chẳng cần phải danh giá giàu sang. Nếu con cứ chịu khó nghe theo mẹ lên chùa lễ Phật như thế này thì tốt lắm." Nghe thấy thế, Hiếu Tài mừng lắm, rảo bước chạy qua, rồi quay đầu lại cúi chào bà lão. Bà lão mới gật đầu đáp. Hiếu Tài nói: "Thưa lão mẫu, con họ Lương, tên Hiếu Tài, chẳng hay lão mẫu họ chi?" Bà lão đáp: "Lão thần họ Vân. Trưa nay con được lên chùa chảy hội, được gặp Huyền muội đây. Chẳng hay Huyền muội tên chi?"
"Em tên Thúy Tiên."
"Bây giờ lão mẫu đi đâu?"
"Lão thần đi về nhà."
"Nhà ta ở đâu vậy?"
"Ở phía tây dãy núi này, cách đây chừng 40 dặm."
"Trời tối rồi, làm sao lão mẫu về kịp?"
"Chính vì thế mà hai mẹ con ta mới bàn tính nhau với xong."
"Thế lão mẫu quyết định ra sao?"
"Hai mẹ con đã quyết định ngủ nhờ nhà bà huynh của lão thân ở gần đây.
Lúc nãy con đi ngang đằng sau, tình cờ được nghe lão mẫu nói với Thúy muội là lão mẫu chỉ mong có một chàng rể đàng hoàng, tử tế, nên con nghĩ con có thể xin làm rể của lão mẫu được không?"
Vân bà bèn quay sang hỏi Thúy Tiên:
"Lương làng đầy muốn xin cưới con làm vợ đó, con có chịu không?"
Thúy Tiên lắc đầu đáp: "Con không chịu."
"Tại sao vậy?"
"Vì con thấy gã có tướng vô hạnh bất nghĩa."
Hiếu Tài vội nói:
"Thưa lão mẫu, Thúy muội mới gặp con có một lần mà đã quyết đoán như vậy thì quả là lầm. Có quỷ thần chứng giám, con xin thề với lão mẫu là con rất đứng đắn thủy chung."
Nghe thấy thế, Vân bà liền quyết định: "Đã dám thể thốt nặng lời như vậy thì lão thần cũng tin thôi, lão thần bằng lòng gả con cho đó." Nghe mẹ nói thế, Thúy Tiên tái mặt, xong cũng chỉ im lặng, chẳng dám phản hồi. Hiếu Tài bèn quay qua hỏi chuyện Thúy Tiên. Thúy Tiên chẳng thèm đáp. Thấy thế, Vân bà mới nói: "Con phải nói chuyện với Lương lang đi chứ." Thúy Tiên đáp: "Có chuyện chi đâu mà nói."
Hiếu Tài bèn nói lảng sang chuyện khác:
"Chắc từ đây tới nhà cửu phụ không còn xa, xin lão mẫu dừng chân để con đi thuê kiệu." Nói xong chạy đi ngay. Lát sau, Hiếu Tài trở lại với 4 phu khiêng, mời Vân bà và Thúy Tiên lên kiệu.
Vân Bà dắt Thúy Tiên lên ngồi rồi chỉ đường cho nhóm phu khiêng.
Hiếu Tài đi chân theo sau, trông tựa đẩy tớ theo hầu chủ vậy.
Hiếu Tài luôn miệng nhắc nhở nhóm phu khiêng phải đi chậm chậm cho êm kiệu.
Lát sau, vào một sơn thôn, tới cổng có một biệt thự, Vân Bà mới nói:
đến nơi rồi.
Nhóm phu khiêng liền dừng chân hạ kiệu.
Vân Bà dắt Thúy Tiên xuống.
Hiếu Tài vội lấy tiền trả cho nhóm phu khiêng quay về.
Vân Bà dắt Thúy Tiên và Hiếu Tài qua cổng vào sân.
Thấy có hai ông bà lão đang đứng ở giữa sân tựa hồ như chờ khách.
Hiếu Tài vội chắp tay cúi đầu chào.
Hai ông bà mới đáp.
Vân Bà giới thiệu với Hiếu Tài:
đây là đại ca và đại tàu của mẹ.
Rồi quay qua giới thiệu cho hai ông bà:
đây là cháu Hiếu Tài, họ Lương, vị hôn phu của cháu Thúy Tiên.
Hai ông bà niềm nở mời gọi người vào sảnh đường, ngồi uống trà nói chuyện.
Lát sau, gia nhân bày tiệc.
Đến sau bữa tiệc, ông lão nói với Vân Bà:
hôm nay là tốt ngày này, hiền muội nên cho hai cháu làm lễ thành hôn ngay.
Vân Bà vâng dạ, rồi quay qua nói với Thúy Tiên:
cứu phụ đã dạy thế thì con hãy đi tắm gội trang điểm rồi ra đây làm lễ thành hôn.
Thúy Tiên cau mày, quay nhìn Hiếu Tài nói:
tôi biết anh là kẻ chẳng ra gì, giờ đây tôi vâng lời mẹ tôi mà làm lễ thành hôn với anh. Tuy nhiên anh chớ nên tính chuyện ăn đời ở kiếp với tôi, kẻo sau này anh lại trách tôi là không nói trước đấy.
Hiếu Tài chẳng thèm để ý đến lời nói của Thúy Tiên, chỉ xua tay đáp lại:
được rồi, được rồi.
Ông lão bèn sai gia nhân bày hương án giữa sảnh đường cho Thúy Tiên và Hiếu Tài làm lễ giao bái.
Lễ xong, ông lão sai gia nhân đưa Vân Bà đi nghỉ, rồi đưa vợ chồng Thúy Tiên vào chung phòng.
Thấy Hiếu Tài mặt mũi bẩn thỉu, chân tay nhăn nhúm, ghét bám đầy người, mồ hôi nồng nặc, Thúy Tiên bắt Hiếu Tài phải đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới cho vào ngủ chung.
Sáng hôm sau, Vân Bà bảo Hiếu Tài:
con hãy lên xin phép cứu phụ và cứu mẫu cho về trước, mẹ sẽ dắt em Thúy Tiên tới sau.
Hiếu Tài bèn lên chào ông bà lão rồi xin phép ra về.
Tới nhà, Hiếu Tài quét dọn phòng khách cho sạch sẽ rồi ngồi chờ.
Quả nhiên, Vân lão dắt Thúy Tiên tới.
Vân Bà đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói:
nhà nghèo thế này thì lấy gì mà nuôi vợ.
Thôi, để mẹ về sửa soạn cho ít đồ, rồi sáng mai mẹ sẽ bảo tụi nhỏ đem sang đây cho.
Nói xong, Vân Bà từ biệt.
Sáng hôm sau, quả nhiên Hiếu Tài thấy có một bọn tiểu đồng, tỳ nữ đem đồ đạc quần áo thức ăn sang xếp đầy phòng khách nhà mình.
Một tỳ nữ tới nói với Thúy Tiên:
lão phu nhân sai tiểu tỳ sang đây để hầu hạ tiểu thư.
Thúy Tiên gật đầu.
Một tiểu đồng cầm một gói lớn tới trao cho Hiếu Tài nói:
lão phu nhân sai tiểu nhân đem gói tiền này sang biếu hiền lang.
Hiếu Tài mừng lắm, nhận gói, gửi lời cảm ơn lão phu nhân, rồi mời cả bọn ở lại ăn trưa.
Chúng đều từ chối rồi xin phép ra về.
Được gói tiền của Vân Bà cho, Hiếu Tài quyết tâm bỏ nghề hàng xén, ở nhà ăn chơi.
Hiếu Tài bèn liên lạc với Đắc Lợi ở Thái Nguyên, bảo gã rủ lũ bạn du đãng ngày trước sang Tế Nam, tới nhà mình rượu chè cờ bạc.
Đắc Lợi biết tin bèn dẫn chúng sang.
Thúy Tiên lánh mặt chẳng chịu ra tiếp.
Hiếu Tài bèn đàn đúm trở lại với lũ chúng.
Cờ bạc được đúng một năm thì Hiếu Tài thua vừa hết gói tiền của Vân Bà cho.
Hiếu Tài xin tiền vợ, Thúy Tiên lấy tiền ra cho.
Hiếu Tài lại đem cờ bạc rồi lại thua hết.
Xin lần thứ nhì, Thúy Tiên cũng cho.
Đến lần thứ ba, Thúy Tiên cũng cho.
Rồi đến lần thứ tư, Thúy Tiên mới nói:
hết tiền rồi.
Hiếu Tài bèn nói:
nếu hết rồi thì hãy dắt tôi về nhà lão mẫu để tôi xin.
Thúy Tiên lắc đầu từ chối.
Vì thế, tuy đã làm rể hơn một năm mà Hiếu Tài vẫn chưa biết nhà mẹ vợ mình ở chốn nào.
Muốn có tiền để chơi cờ bạc, Hiếu Tài phải lấy cắp nữ trang của vợ đem đi bán.
Thúy Tiên biết chuyện nên một hôm nói với chồng:
anh cờ bạc đã thua hết gói tiền của mẹ tôi cho. Anh xin tôi ba lần, tôi đều lấy tiền ra cho. Anh xin tôi lần thứ tư, tôi chẳng còn tiền để cho anh vì tôi cũng hết rồi. Nay anh lại lấy cắp nữ trang của tôi đem đi bán để lấy tiền cờ bạc thì thực là quá lắm. Nếu bây giờ anh chịu tuyệt giao với lũ bạn của anh thì tôi sẽ xin với mẹ tôi cho anh thêm chút vốn mà làm ăn.
Hiếu Tài chỉ ậm ừ, xong vẫn chứng nào tật nấy.
Thúy Tiên bèn cất giấu hết nữ trang, đề phòng chồng còn hơn đề phòng trộm cướp. Đến một sáng, Hiếu Tài còn đang ngủ, Đắc Lợi đã dẫn lũ bạn tới gõ cửa. Thúy Tiên lờ đi như không nghe tiếng. Xong vì chúng cứ gõ mãi nên Thúy Tiên đành phải ra mở, bảo chúng ngồi chờ Hiếu Tài ở phòng khách. Được nhìn thấy Thúy Tiên lần đầu, chúng đều sững sờ kinh ngạc vì nhan sắc khuynh thành của Thúy Tiên. Lát sau, Hiếu Tài ngủ dậy ra tiếp bạn, chúng mới xúm lại mà nói đùa. Anh giàu quá mà cứ than là nghèo. Hiếu Tài hỏi, tôi giàu chỗ nào? Đắc Lợi đáp, hôm nay tụi tôi mới được gặp chị. Chị đẹp quá, chắc là tiên chứ không phải là người phàm. Tuy nhiên tụi tôi lại nghe nói anh chị chẳng được tương đắc. Vậy thì tại sao anh không đem bán chị đi, lấy tiền mà rượu che cơ bạc? Nếu đem bán chị cho nhà giàu thì cũng được 500 lạng. Còn nếu đem bán cho chị cho ký viện thì có thể được tới 1000 lạng vàng đấy. Anh giàu ở chỗ đó chứ còn ở đâu? Hiếu Tài chẳng đáp, song trong bụng mừng lắm là đã được Đắc Lợi gợi cho một ý kiến quá hay. Buổi tối, sau khi tin lũ bạn ra về, Hiếu Tài vào phòng than với vợ. Nàng à, nhà mình nghèo quá, chẳng biết phải làm sao đây. Thí Tiên cứ lờ đi, chẳng đáp. Thấy thế, Hiếu Tài thức tối, quay ra đá thúng đụng nia, gọi tỳ nữ lên la mắng vô lý, cố ý gây sự với vợ. Thúy Tiên vẫn cứ lờ đi, chẳng nói năng chi. Sáng hôm sau, Thúy Tiên sai tỳ nữ đi chợ mua rượu thịt về làm một bữa tiệc thịnh soạn cho hai vợ chồng. Giữa tiệc, Thúy Tiên mới nói, thấy anh cứ than nghèo, lo lắng suốt ngày đêm, tôi cũng muốn giúp anh, xong tôi hết tiền rồi. Làm vợ mà chẳng giúp được chồng, tôi cũng hổ thẹn lắm. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy nhà mình chẳng còn vật chi đáng giá ngoại trừ con tỳ nữ. Vì thế tôi muốn bàn với anh đem bán nó đi, lấy vốn mà làm ăn. Hiếu Tài lắc đầu, bán nó đi thì được bao nhiêu? Thúy Tiên mới im lặng. Lát sau, đột nhiên Thúy Tiên nói, chắc anh cũng biết rằng khi anh cần tiền mà tôi có là tôi cho anh ngay, chẳng hề từ chối. Xong bây giờ tôi cũng kiệt quệ rồi, chẳng còn tiền để cho anh nữa. Tôi có bổn phận phải chia sẻ nỗi lo âu với anh. Tôi nghĩ kỹ rồi, bây giờ anh chẳng còn cách gì hay hơn là cách đem bán tôi cho nhà giàu. Làm như thế, anh vừa kiếm được nhiều tiền hơn là bán con tỳ nữ, mà lại giữ được nó ở nhà để sai bảo. Nghe thấy thế, Hiếu Tài mừng lắm, xong vẫn giả vờ kinh ngạc nói, việc gì mà đã đến nỗi phải làm như vậy? Thúy Tiên nghiêm nét mặt nói, tôi khuyên anh nên làm như vậy vì chỉ có cách đó mới cứu anh thoát khỏi cảnh túng quẫn mà thôi. Anh cũng chẳng cần phải để ý tới dư luận làm gì. Trong bụng, Hiếu Tài mừng lắm, song ngoài mặt vẫn làm ra vẻ buồn bã nói, cứ thế thùng thẳng xem sao đã. Tuy nói thế, nhưng sáng sớm hôm sau, Hiếu Tài đã tìm tới ký viện Mai Hoa, ngỏ ý muốn bán vợ mình. Mụ chủ ký viện đòi cho xem mặt, Hiếu Tài liền dắt mụ về nhà, gọi Thúy Tiên ra tiếp. Thúy Tiên chỉ chào hỏi mụ vài câu rồi trở vào phòng. Thấy Thúy Tiên có nhan sắc khuynh thành, mụ mừng lắm mới đòi mua ngay. Mụ mới nói, đúng giá là bao nhiêu? Hiếu Tài đáp, 1000 lạng. Hai bên cò kè bớt một thêm hai, rồi giờ lâu ngã giá, thỏa thuận ngoài 800. Sợ Hiếu Tài đổi ý, mụ đòi Hiếu Tài phải ký ước thư ngay. Hiếu Tài cũng chẳng chần chừ, ký ngay bán vợ mình. Tin khách về rồi, Hiếu Tài vào phòng thuật chuyện cho vợ nghe. Thúy Tiên nói, thế là từ nay tình nghĩa đôi ta đã hết. Tuy nhiên, trước khi vào ký viện, tôi phải về thăm mẹ tôi một lần. Trước kia mẹ tôi có giúp anh đủ thứ, nay anh đem bán tôi cho ký viện thì anh cũng nên theo tôi về nhà mà nói với mẹ tôi một lời. Hiếu Tài nói, chỉ sợ lão mẫu ngăn cản không cho tôi bán nàng thôi. Thúy Tiên lắc đầu nói, mẹ tôi chẳng can ngăn anh đâu, vì mẹ tôi biết là tôi chẳng muốn lấy anh mà. Nghe vợ nói có lý, Hiếu Tài bèn theo lời. Sáng hôm sau, hai vợ chồng dắt tỳ nữ tới thăm Vân Bà. Gần đến nửa đêm, về tới nhà, qua 3 lần cổng, 1 lần sân, vào tới sảnh đường, thấy nhà cửa đổ sộ, đèn nến sáng trưng, lầu gác nguy nga, kẻ hầu người hạ tấp nập. Hiếu Tài mới kinh ngạc lắm. Trước kia, Hiếu Tài có được nghe nói về chuyện giàu sang của Vân Bà, xong cũng chỉ biết lờ mờ thế thôi, chứ chẳng ngờ Vân Bà lại giàu sang tới mức này. Này thấy nhà cửa bề thế quá, Hiếu Tài lại đem đâm lo, chỉ sợ Vân Bà ngăn cản, không cho mình bán Thúy Tiên nữa. Thúy Tiên bảo tỳ nữ xuống bếp thăm bè bạn, còn mình thì dắt Hiếu Tài lên lầu gặp mẹ.
Vân bà thấy con dắt rể về giữa khuya thì sừng sốt hỏi:
"Có chuyện chi gấp thế mà nửa đêm lại dắt nhau về đây?"
Tí Tiên lộ vẻ oán hận, lấy ngón tay chỉ mặt Hiếu Tài nói:
"Trước kia con đã nói với mẹ rằng gã này có tướng vô hạnh, bất nghĩa, mà mẹ chẳng tin, cứ ép con phải lấy gã. Này thì quả đúng như lời con đã nói, gã vô hạnh, bất nghĩa quá lắm."
Vân bà mới hỏi: "Vô hạnh, bất nghĩa ở đâu?"
"Gã đã cờ bạc thua hết cả tiền trong nhà, bây giờ lại muốn bán con cho ký viện."
Đáp xong, Thúy Tiên móc túi, lấy ra hai đính vàng, đặt lên bàn nói:
"Hai đính vàng này là của mẹ cho con để gây dựng cơ đồ cho chồng. May mà chưa bị chồng cướp đoạt. Bây giờ thì còn chồng đâu nữa mà gây dựng cơ đồ. Vậy con xin hoàn lại mẹ."
Rồi quay sang Hiếu Tài mắng:
"Đồ chó má, ngày trước anh bán hàng xén, làm ăn vất vả nên mặt mũi lem luốc, chân tay nhăn núm, ghét bám đầy người, mồ hôi nồng nặc. Từ khi lấy tôi, anh được mẹ tôi chu cấp tiền bạc, chỉ ở nhà thụ hưởng cơm áo nên da rẻ mới được nhăn nhụi thế này. Được ăn không ngồi rồi, anh lại đàn đúm với lũ bạn cũ. Có mặt mẹ tôi ở đây, tôi có vụ oan cho anh điều gì không?"
Hiếu Tài cúi đầu nín thở, chẳng đáp được lời nào. Thúy Tiên mới mắng tiếp:
"Tôi tự biết mình chẳng có nhan sắc huynh thành để lấy được một tấm chồng giàu sang. Vì thế khi mẹ tôi ép tôi lấy anh, tôi đành vâng lời để mẹ tôi mừng là tôi chẳng ế chồng. Tôi về làm vợ anh, có thiếu bổn phận gì không? Có phụ bạc gì không? Mà anh nỡ đem bán tôi cho ký viện.
Mẹ tôi cho tôi hai đính vàng để gây dựng cơ đồ cho anh, thì tôi dư sức xây nhà cao cửa rộng, mua vườn tậu ruộng cho anh. Xong tôi chẳng làm vì tôi thấy cái rõ cái chân tướng vô hạnh bất nghĩa của anh. Anh chỉ có cái tướng đi ăn mày thôi, tôi chẳng thể làm bạn bạc đầu với anh được."
Bọn tỷ nữ nghe thấy tiểu thư to tiếng ở trên lầu thì rủ nhau chạy lên coi. Nghe tiểu thư kể tội Hiếu Tài, chúng liền nổi giận, vây chặt lấy Hiếu Tài mà mắng, rồi quay qua nói với Thúy Tiên:
"Tiểu thư nói làm chi cho mệt, để tụi tiểu tì giết quách gã này đi cho rồi."
Hiếu Tài sợ quá, dập đầu xuống đất van lại:
"Tôi đã biết tội, tôi hối hận lắm, xin tha cho tôi."
Thúy Tiên càng giận mắng:
"Bán vợ cho nhà giàu thì đã là cái giống đại ác rồi, còn bán vợ cho ký viện thì chẳng biết phải gọi là cái giống gì."
Nghe thấy thế, bọn tỳ nữ căm tức vô cùng, xúm lại xé rách hết quần áo, rồi cùng rút châm cài đầu đâm vào người Hiếu Tài.
Hiếu Tài khóc thét lên năn nỉ:
"Xin các tiểu nương tha cho tôi."
Thúy Tiên bèn ngăn bọn tỳ nữ lại nói:
"Tha cho gã, trừng trị như thế cũng đủ rồi, để mặc gã ở đây, ta đi thôi."
Nói xong, bước xuống cầm tay Vân bà, dắt xuống lầu. Bọn tỳ nữ cũng lục tục xuống theo.
Hiếu Tài ngồi im trên lầu nghe ngóng. Lát sau, khi thấy lặng tiếng người, Hiếu Tài mới nghĩ tới việc trốn về nhà. Thế nhưng, thấy đêm đã khuya, tinh thần mệt mỏi, Hiếu Tài lại nằm xuống ngủ. Khi thức giấc mở mắt nhìn lên, chẳng thấy nóc nhà đâu mà chỉ thấy một bầu trời trăng lặn sao thưa. Hiếu Tài kinh hãi quá, vội nhòm dậy đưa mắt nhìn quanh. Thấy ngôi nhà đồ sộ đã biến mất, mặt trời đỏ ối đang lấp ló sau phòm lá tùm. Còn mình thì đang ngồi treo leo trên một vách đá chênh vênh ở giữa vách núi, giữa rừng cây rậm rạp. Hiếu Tài kinh hoàng cực độ, chỉ sợ bị té xuống vực thẳm xì tan xác. Thấy mỏi lưng, Hiếu Tài bất giác vặn mình cho đỡ mỏi, thì đột nhiên tảng đá lở xuống, rớt xuống vực, hất Hiếu Tài vào không trung. Trong một thoáng, Hiếu Tài nghĩ mình sắp chết. Nhưng rồi đột nhiên, Hiếu Tài lại thấy bụng mình rơi trúng một cành cây, chân tay chới với. Mở mắt nhìn xuống dưới, thấy vực thẳm không đáy. Hiếu Tài kinh hãi quá, vội nhắm mắt lại, gắng dùng chút hơi tàn để ôm quặp lấy cành cây, chẳng dám nhúc nhích. Thân thể sưng vù vì bị châm đâm, Hiếu Tài gào khóc kêu cứu, xong chỉ nghe thấy tiếng vang vọng của núi rừng. Kiệt sức, Hiếu Tài lại nghĩ mình sắp chết. Lát sau, khi mặt trời lên cao, có một tiều phu vào rừng đốn củi. Khi đi ngang qua vách núi thì thấy Hiếu Tài nằm co quắp bám vào cành cây bên bờ vực thẳm. Tiều phu liền dòng dây xuống bảo Hiếu Tài bám vào rồi kéo lên. Thấy Hiếu Tài đã kiệt sức, tiều phu liền bỏ buổi đốn củi cõng về nhà chăm sóc. Khi Hiếu Tài tỉnh lại, tiều phu mới hỏi:
"Họ tên chi?"
Hiếu Tài đáp:
"Họ Lương, tên Hiếu Tài."
"Nhà cửa ở đâu?"
"Ở phủ thủ Tế Nam."
"Sao lại vào giữa rừng cây ở đây mà nằm thế?"
Hiếu Tài bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, tiều phu cũng lấy làm lạ. Liễu Tài mới hỏi: "Đây là đâu?"
Tiểu phu đáp:
"Là phía tây của dãy Thái Hành Sơn, cách ngọn Vương Sơn chừng 40 dặm."
Hiếu Tài thấy lời nói của tiểu phu phù hợp với lời nói của Vân Bà.
Hôm sau, thấy sức khỏe đã hồi phục, Hiếu Tài bèn cảm ơn tiểu phu rồi xin cáo biệt.
Tới nhà, Hiếu Tài thấy cửa ngõ mở toang. Vào nhà, thấy phòng ốc trống rỗng, bao nhiêu đồ đạc quần áo của Vân Bà cấp cho khi trước đều đã biến mất. Chỉ còn trơ lại hai vật cũ của mình là chiếc võng rách với chiếc bàn gãy chân. Mệt quá, Hiếu Tài lên võng ngủ. Lát sau tỉnh dậy, thấy bụng đói cồn cào. Hiếu Tài vào trạn mò cơm thì chẳng còn một hạt. Hiếu Tài bèn mò sang hàng xóm xin ăn, làm hàng xóm cũng phải ngạc nhiên. Lát sau đúng hẹn, mụ chủ ký viện đem vàng và ước thư tới để mua thúy tiền. Hiếu Tài liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện, mụ đành đem vàng ra về. Hiếu Tài định trở lại nghề bán hàng xén, song không còn vốn. Mấy hôm sau, Hiếu Tài mắc bệnh phù thủng, nhưng vì đã bị mang tiếng là kẻ vô hạnh nên chẳng ai giúp đỡ chút gì. Hết phương kế sinh nhai, Hiếu Tài đành phải bán rẻ căn nhà, lấy con dao bếp dắt vào người, rồi đem bọc tiền vào ở trong hang núi. Hàng ngày, Hiếu Tài đem tiền ra chợ mua cơm, tiêu mãi, hết tiền, lại vô nghề nghiệp, Hiếu Tài phải đi ăn xin. Có kẻ nói: "Còn con dao dắt trong người, sao lại phải đi ăn xin?" Hiếu Tài hỏi: "Nói thế nghĩa là gì?" Kẻ ấy đáp: "Thì hãy bán dao đi, lấy tiền mà mua cơm." Hiếu Tài nói: "Đâu có được, ở trong hang cần phải có dao để phòng lang sói." Ít lâu sau, Hiếu Tài lại bị bệnh phong củi. Một hôm, Hiếu Tài từ trong núi ra sợ ăn xin. Dọc đường, tình cờ gặp Đắc Lợi. Hiếu Tài rủ ngồi xuống vệ đường hàn huyên. Trong khi trò chuyện, bất thần Hiếu Tài rút dao dắt trong người, đâm chết Đắc Lợi. Lính bắt giải lên huyện đường. Quan tể hỏi tại sao lại sát nhân. Hiếu Tài bèn trình bày đầu đuôi câu chuyện. Quan nghe chuyện cũng thương tình, chẳng nỡ lên án tử hình mà cũng chẳng ra lệnh đánh đập, chỉ ra lệnh hạ ngục. Thế nhưng vì bị giam cầm khổ sở, rồi lại bị mắc chứng bệnh nặng, chẳng đủ cơm ăn thuốc uống nên mới bị tù có 1 tháng, Hiếu Tài đã lăn ra chết ở trong ngục.